Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi. Mẹ hiền dù những câu xa vời. À ơi, tiếng ru
vâng, kính chào anh và kính chào quý vị khán giả.
Dạ thưa, cũng hơi muộn khi chúng tôi chào mừng bác sĩ đã nhận được huy chương cao quý AM trong dịp quốc khánh vừa qua. Đây là một lần thứ hai sau khi bác sĩ đã nhận được huy chương OAM trước đây, phải không ạ?
Dạ vâng, trước đây.
Trong đó là nói là do công lao phục vụ cho cộng đồng vừa qua, thì có lẽ bác sĩ cũng xứng đáng cho cái huy chương này khi đã phục vụ trong cộng đồng hình như là hơn 30 năm rồi, phải không ạ?
Dạ thôi, để tóm tắt lại. Tôi tới Úc từ năm 1975. Năm 1978, tôi được mời vô là một trong những thành viên của Ủy ban Cố vấn về Chính phủ Liên bang về vấn đề tị nạn. Tiếng Anh nó gọi là Australian Refugee Advisory Council, AREC. Ngoài tôi ra thì còn có Sir Trần Thị Niên ở Adelaide. Hai người chúng tôi đã làm việc với ba đời Tổng trưởng Di trú, Tổng trưởng Michael Bachelor và ông Tổng trưởng Ian McPhee, cũng như ông trưởng John Hodges ở Queensland này. 78 cho đến 82 thì chúng tôi chấm dứt nhiệm vụ. Và sau đó thì cả tôi và những sơ niên đều được nhận được cái huy chương OAM. Thì phải nói là trong khoảng thời gian đó chúng tôi cũng đã giúp đỡ cho chính phủ rất là nhiều. Cố vấn về vấn đề làm sao đó, chọn những người tị nạn nào để đem qua, rồi để ở đâu, rồi giúp đỡ cho họ trong thời gian đầu những cái gì, quấn nghệ như thế nào giúp cho họ trở lại hành nghề, vân vân và vân vân. Thì những làm đó nó đã làm từ năm 78 cho đến năm 82, thì đó là lý do mà chúng tôi được cái OAM. Sau đó thì tôi vẫn tiếp tục làm việc cho đồng hương của mình. Thì chúng tôi chú trọng nhiều về vấn đề giúp cho người tị nạn ở khu các trại tị nạn ở trong vùng Đông Nam Á cũng như là ở Hồng Kông. Thì cũng chính cá nhân tôi cũng đã đi thăm một số những cái trại tị nạn trên vùng Đông Nam Á và ở Hồng Kông nè. Thì chúng tôi cũng giúp đỡ nhiều về vấn đề thanh lọc, làm sao cho họ được cái tư cách tị nạn của họ. Tại vì như anh biết đó, là cao ủy tị nạn và tất cả các chính phủ ở tại các quốc gia đó, họ đều đặt các vấn đề thanh lọc cho nên những người nào thật sự là người tị nạn, người nào là không phải là người tị nạn. Thì vấn đề thanh lọc đó nó có hai giai đoạn, giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Thường những cái người mà bị rớt cái giai đoạn 1 đó thì họ gặp nhiều khó khăn để mà họ đạt được cái tư cách tị nạn. Trong cái giai đoạn 2 thì chúng tôi tập trung vào và giúp đỡ cho những người đó. Thì chúng tôi làm việc chung với bác sĩ Quỳnh Mạnh Tiến, ông Đồng Việt Trung. Cả hai người sau này đều đã trở thành chủ tịch cộng đồng người bị tự do liên bang. Chúng tôi giúp đỡ cũng được khoảng 3-4 năm. Thì đến năm 1996 thì tất cả các trại tị nạn đóng cửa. Thì lúc đó có tôi quay về, tôi làm việc nhiều hơn cho cộng đồng ở tại địa phương. Giúp đỡ thì anh biết rồi, công việc của cộng đồng đấy nó nhiều thứ lắm. Thì vấn đề văn hóa, giáo dục, rồi vấn đề định cư, an sinh của người từ việc của mình ở tại quốc gia này. Tôi làm việc cho tới bây giờ tôi vẫn còn làm. Thì đó là cái lý do mà chính phủ họ nhìn thấy tôi làm việc nhiều quá nên là họ cho tôi thêm cái AM.
Dạ. Dạ. Cảm ơn bác sĩ đã cho một vài nét chấm phá về những hoạt động của bác sĩ. Và thưa, trong cái tiết mục tiếng Việt còn hôm nay thì chúng tôi muốn hỏi bác sĩ rằng cộng đồng người Việt tự do tại Queensland đã hỗ trợ vấn đề dạy tiếng Việt như thế nào, thưa bác sĩ?
Dạ, thưa anh, cái lớp tiếng Việt đầu tiên đã được khai giảng ở tại Queensland là vào năm 1977, đầu năm 78. thì là chúng tôi có mở ra những cái lớp dạy Việt ngữ ở tại trung tâm Quê Cồ, tức là lúc đó người tị nạn Bình Sang là đặt ở Quê Cồ. Thì tại vì cuối năm 75, trong năm 76 thì mới có người tị nạn đến Úc. Thì chính phủ Fraser nhận người tị nạn đến Úc. Nhưng con số nó tới mỗi một đợt, nó tới chừng đợt đầu tiên nó tới 300, đợt thứ hai 100 mấy, đợt thứ ba 200. Thì đại khái cho đến năm 77 thì từ từ thấy mấy em nhỏ nhiều quá. Bây giờ phải tìm cách để mà cho mấy em có học được tiếng Việt. Cái chương trình dạy tiếng Việt đã được bắt đầu vào khoảng đầu năm, cuối năm 77, đầu năm 78. Mới đầu thì chỉ có ở Quê Cồ thôi. Nhưng về sau, vì cái trung tâm Quê Cồ họ đóng cửa, thì Nam Bình phải mua ra từ cái trường Inala, một cái trường trung học ở Inala. Rồi con số của các em càng ngày nó càng đông. Còn cho đó đến năm, tôi nhớ là 30 năm rồi, 30 năm trước là chúng tôi khai trương thêm một cái trung tâm nữa là trung tâm ở Dara. Song song với cái đó thì bên công giáo thì Sơ Ngà là một cái trong những cái người rất là năng nổ và giúp đỡ cho người tị nạn, thì Sơ Ngà cũng đã lập ra một cái trung tâm dạy tiếng Việt ở Gutna. Tức là tóm lại bây giờ chúng ta có 3 trung tâm để dạy Việt ngữ ở Inala, ở Dara và ở Gutna. Trong những năm đầu tiên đó là chúng tôi có thêm một cái trung tâm nữa ở West End. Nhưng mà bây giờ con số người định cư ở tại West End đó ít lắm. Thành ra bây giờ không còn cái trung tâm dạy Việt ngữ ở West End nữa. Thì chỉ còn 3 trung tâm chính thức mà thôi. Mỗi buổi sáng thứ bảy có khoảng 1.000 em chấp sách đến trường học tiếng Việt từ 3 trung tâm đó. Thành ra cái trung tâm nào cũng có những cái lớp từ lớp 1 cho tới lớp 6. Nghĩa là có thể nói là tốt nghiệp sau khi các em học xong lớp 6 thì các em tốt nghiệp. Các em tốt nghiệp đó lúc đó thì có đủ cái khả năng để nói và viết tiếng Việt, nhưng mà không có vững lắm. Chúng tôi cũng cố gắng để mà dạy thêm về cái lịch sử Việt Nam của mình cho các em. Các em có thể nói là đều biết hát quốc ca Việt Nam, có chào cờ. Thành ra phải nói rằng là cái đó nó làm từ năm 77, 78 cho tới bây giờ.
Dạ vâng, chúng tôi thấy rằng mỗi dịp Tết thì cộng đồng thường hay có phần thưởng cho các cháu học sinh và xuất sắc về tiếng Việt. Khi mà có những lễ hội Tết thì năm nay không biết tục lệ đó có còn duy trì không thưa bác sĩ?
Thưa anh, không phải là những em xuất sắc về tiếng Việt. Năm nào cộng đồng phát cho những em mà xuất sắc ở trong các trường công lập, trường của chính phủ, chứ không phải là và trường tư, chứ không phải là về tiếng Việt. Tiếng Việt là chúng tôi chỉ có phát cái tham dự với những cái trường vào cuối năm của họ, khi họ tổ chức phát phần thưởng cho các em học tiếng Việt vào một tháng 12 của mỗi năm thôi. Thế còn trong dịp Tết của cộng đồng đó là tất cả những em nào mà gọi là được những cái giải là rất là điểm cao nhất của trường học tiếng Úc, trường tiếng Úc chứ không phải là trường công lập hoặc là trường tư ở tại tiểu bang Queensland. Thành ra năm nào cũng làm như vậy, và năm nay mặc dầu là không có tổ chức được cho Tết nhưng chúng tôi phải tổ chức trong hô, thì chúng tôi cũng đã làm được cái chuyện đó. Năm nay đã có 14 em, 14 em đã được, nhưng mà chỉ có khoảng chừng 10 em thôi, 10 em tới thì mình nhận cái giá thôi. Nhưng mà cái số còn lại chúng tôi gửi về cho các em sau. Nào cũng làm như vậy.
Dạ vâng, chúng ta được biết rằng ông vừa nói các lớp tiếng Việt thứ bảy đó, từ lớp 1 cho tới lớp 6, thì sau khi học xong lớp 6 thì dĩ nhiên rằng cái trình độ tiếng Việt các em cũng không có được sâu sắc lắm, sâu xa lắm. Thì thưa ông, có lẽ là sau khi xong cái lớp 6 đó, các em phải tự học thêm hay làm thế nào? Bởi vì hiện giờ tại các tiểu bang, ngay cả tại Queensland cũng có nhiều em nói tiếng Việt và viết tiếng Việt rất giỏi. Thì do đâu mà có những cái trình độ như vậy? Và ông nghĩ rằng có cần phải có những cái lớp cao hơn để giúp đỡ các em hay không?
Chúng tôi rất mong muốn làm cái việc đó. Tức là những cái trình độ trung cấp đó, thì chúng tôi đã cố gắng làm nhiều. Nhưng mà phải nói rằng là ở cái tuổi 17, sau khi tốt nghiệp trung học rồi, các em phải vô đại học. 17 cho đến 20, 21 là các em phải học đại học. Mà cái lớp học đại học ở đây nó không có dễ. Thành ra số em mà đồng ý mà đi để quay trở lại mà đi học thêm cái lớp trung cấp đó, tiếng Việt bổ túc trung cấp, thì chúng tôi cố gắng chúng tôi làm nhưng mà nó không thành công, là tại vì có số người đó tham dự quá ít. Và thương nữa rằng là đi kiếm được những ông thầy bà thầy để mà có thể dạy cho các em đó, nó cũng khó khăn. Thành ra phải nói rằng là nếu các em nào mà muốn khá hơn về tiếng Việt đó, thì tôi theo như tôi hiểu đó, thì ở trong cái đại học Queensland nó có cái trường gọi là trường sinh ngữ. School of Modern Languages. Thì trong đó nó có chương trình dạy tiếng Việt, thì các em có thể ghi tên học ở trong đó. Và thường thường ở trong đó họ tùy theo trình độ, họ có một hai giáo sư thôi, nhưng mà họ tùy theo trình độ để mà họ có thể huấn luyện. Mỗi tuần có hai tiết mà họ, và họ huấn cái nói là cái người mà phụ trách trong đó, họ cũng phải thay đổi cái giáo án, đây là cái cách dạy, chương trình dạy như thế nào để cho nó phù hợp cho những người đó. Thì tôi theo như tôi biết là có những em mà họ học về y khoa, học về luật, họ học về tài chính, họ cũng đi tìm chúng tôi và đi tìm để mà cái ông giáo sư ở trong trường đó để mà dạy họ thêm về cái tiếng Việt chuyên biệt về cái ngành của họ. Thì cái chuyện đó tôi rất mong muốn là những cái lớp Việt ngữ bổ túc cho các em trung cấp, nhưng mà thật sự là chưa làm được là tại vì các em quá bận, và hơn nữa rằng là cái ý định của người nào mà muốn khá hơn về tiếng Việt đó thì các em có thể tự học hoặc là có thể đi kiếm người để mà dạy thêm. Thì ta đó theo cái ý của tôi nói là dạy thêm.
Dạ vâng, cảm ơn ông. Dạ thưa ông, cũng biết rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ cũng phải thay đổi theo thời gian. Thì thưa ông, ý kiến của ông về việc thay đổi này như thế nào? Chẳng hạn như ở trong nước thì cũng có manh nha những cái ý định là thay đổi cách viết và bị hủy bỏ bởi vì không thể được thực hiện được. Còn những cái tiếng mà mới này thì cũng lan tràn trên các phương tiện truyền thông. Thì ý kiến của ông ra sao ạ? Dạ.
Tôi không phải là ngôn ngữ học, tôi không phải là người chuyên viên về vấn đề ngôn ngữ. Nhưng mà phải nói rằng là cái kiểu gì mà nó nghe nó lạ ra thì thường thường mình hay ngừng lại để mình hỏi cái đó nghĩa là gì. Tôi có thể nói rằng là ở trong nước bây giờ có nhiều cái chữ mà họ ráp chữ đó, thành ra nó cũng không có được là chúng tôi đón nhận lắm. Ở trong này hiện bây giờ chúng tôi vẫn cố gắng dùng lại những cái chữ của mình vẫn dùng, tụi tôi không có chấp nhận những cái chữ mới trong những cái văn thơ của cộng đồng, hay là ngay cả báo chí ở đây người ta cũng cố gắng người ta bỏ bớt những cái chữ đó hoặc là ta viết trở lại cho nó dễ hiểu hơn cho đồng bào. Thành ra chúng tôi rất là dè dặt trong cái vấn đề đó, và chúng tôi không có cảm thấy, có thể là tại vì tôi ở cái thế hệ thứ nhất tới đây từ năm 75 tới bây giờ, mình không có chấp nhận hay là không có quen với cái hình thức mà dùng những cái văn tự ở bên Việt Nam. Nhưng cho tới giờ phút này tôi phải nói rằng là ngôn ngữ mà dùng ở trong những cái tờ báo mà ấn hành lên tại Quyết Bình hay là những đài phát thanh, chúng tôi không có dùng.
Dạ vâng, cũng xin thưa rằng chúng tôi hỏi ông với ý kiến cá nhân thôi, chứ không phải là một nhà ngôn ngữ. Nhưng mà thưa ông, thì có lẽ là cái việc thay đổi trong tiếng Việt đó, thì có lẽ là cái sự trong sáng và dễ hiểu, cái yếu tố quan trọng trong việc gìn giữ tiếng Việt, phải không thưa ông?
Tôi nghĩ là đâu có gì sai với cái tiếng Việt của mình trước năm 75 đâu. Có ai phê bình, có ai nói cái gì đâu. Chỉ có cái là những người cộng sản họ quan niệm rằng là làm cái gì cho nó tiện. Tôi nói thiệt với anh ơi, những cái chữ gian hạn như chữ hoành tráng, chữ hồ hởi, nó nói thiệt với, đối với tôi nó vô nghĩa. Đối với tôi nó nghe nó rất là kỳ cục. Và thành ra chúng tôi là dùng những cái chữ cũ để mà cho đồng bào hiểu. Và ngay cả bây giờ những cái em mà sinh thế hệ thứ hai ở đây viết thì chúng nó cũng quen với những cái ngôn từ cũ của mình. Chúng tôi không có gọi là phản đối, nhưng mà phải nói rằng là chúng tôi không thích và chúng tôi không có làm giống như họ. Họ dùng những cái chữ mà tôi nói thiệt, họ cắt 2-4 chữ, họ cắt lại còn 2 chữ. Để cho nó tiện cho họ thôi. Và tôi nghĩ rằng là cái đó nó không chấp nhận.
Dạ vâng. Dạ thưa ông, với tư cách là một nhà lãnh đạo cộng đồng thì ông thấy rằng vấn đề ngôn ngữ cũng tiềm ẩn một yếu tố chính trị trong đó. Thì
Chắc chắn rồi.
Người ở trong nước họ sử dụng tiếng của riêng của chế độ này, chứ không muốn sử dụng những từ trước đây. Thì ông nói rằng chắc chắn là có chuyện chính trị trong đó, phải không ạ? Dạ.
Chắc chắn. Thì những cái văn từ mà có thể là mình dùng từ hồi từ Lương Văn Đoàn chẳng hạn như vậy, có gì sai đâu. Rồi Việt Nam Cộng Hòa của mình dùng đến đâu có sao đâu. Mình cũng có những cái tác phẩm mà có thể nói là rất là nổi tiếng. Tại sao bây giờ mình lại phải dùng? Thành nó phải nói rằng là tôi không cảm thấy là có một cái sự nó dễ dàng trong cái vấn đề đó. Cái sự vấn đề chấp nhận đó. Thành ra tôi cái gì cũng vậy. Nó phải thật tâm và hơn nữa nó phải đạt được cái mục đích để mà mình giúp cho cái ngôn ngữ của mình để dễ hiểu hơn. Rồi Thật ra là tôi, thật tình, tôi phải nói, tôi như bạn nãy tôi nói, tất cả những cái văn thơ của cộng đồng, thông báo, thơ mời, tâm thư chúng tôi gửi ra, chúng tôi không có dùng bất cứ một cái chữ gì mới, mà nó có thể nó gây ra một cái dấu hỏi, đặt dấu hỏi ở trong đồng bào của mình.
Dạ vâng, để kết thúc cái buổi nói chuyện nhỏ này thì thưa ông có lời nào để gửi đến các bạn trẻ, những em nhỏ để khuyến khích các em học tiếng Việt không thưa ông?
Chứ không những là chỉ khuyến khích các em học tiếng Việt mà tôi còn khuyến khích các em nên tìm hiểu về cái lịch sử của Việt Nam, nhất là cái lịch sử cận đại của Việt Nam trong cái khoảng thời gian từ hồi Pháp thuộc cho tới bây giờ, những cái gì đã xảy ra cho quê hương của mình, những gì đã xảy ra cho những người mà gọi là thật tâm yêu nước, quốc gia muốn đấu tranh trong cái nền dân chủ và tự do thật sự. Vấn đề ngôn ngữ, đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Các em cứ đọc những cái tác phẩm, những cái tài liệu của những người của trước năm 75 và các em đọc lại những cái văn từ của những cái chế độ bây giờ, thì các em cũng có thể tự các em so sánh và các em nhìn thấy là các em muốn dùng cái chữ nào. Cái vấn đề đó là vấn đề hoàn toàn của Xuân Nghi, là mình không phải là một quốc gia, thành ra bây giờ mình không có ngân sách, mình không có nhân viên, mình không có đủ người để mà làm. Mà thật sự là mà nói, mình không phải là mình cố bảo thủ để mà giữ cho một cái gì sai. Đây là một những cái gì đúng của quê hương của mình, của văn hóa của mình. Việt Nam mình có một mình hãnh diện là có một cái nền văn hóa rất là, có thể nói rất là trong sáng và rất là đẹp. Ngôn ngữ Việt Nam của mình đẹp lắm, hay lắm. Thành ra tiếng về phương diện khoa học thì nó không có đủ từ thôi, còn tiếng về phương diện ngôn ngữ văn hóa thì nó rất là hay. Thành ra tôi khuyến khích các em cố gắng học tiếng Việt và cố gắng tìm hiểu thêm về sử Việt Nam cận đại, tại vì tất cả hai cái đó nó dính liền với nhau, nó không có đi ra tách rời ra được.
Dạ vâng, thay mặt quý thính giả là SBS xin cảm ơn bác sĩ Bùi Trọng Cường rất nhiều cho buổi nói chuyện này. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh Bách, cảm ơn quý vị thính giả, xin kính chào.
Vì yêu nước, yêu nòi ngày xuân.
Muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.